Kinh Hiền Ngu, quyển thứ hai, phẩm thứ tám, Cô Kim Cương. Chúng tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Khi đó, phu nhân của vua Ba Tư Nặc là Mạc Lợi, sinh được cô con gái đặt tên là Ba Xà La, hán dịch là Kim Cương. Tướng người rất xấu, da sần sùi hình như da ngựa, tóc tựa lông đuôi ngựa. Hình dốc không giống người, chẳng khác gì quỷ dạ xoa. Chẳng khác gì quỷ dạ xoa, thực là trên đời chưa từng có một người thứ hai như cô. Nhà vua thấy công chúa như vậy, lấy làm buồn giận, nhưng không biết làm thế nào, phải giao cho một người nuôi riêng nơi nhà kính, ngoài ra không dám cho ai biết. Khi lớn tuổi, nhà vua lại càng thêm khó nghĩ, chẳng lẽ nuôi con mãi, không lập gia đình, nếu gả chồng thì sánh vào hạng người nào? Nhà vua và hoàng hậu bàn nhau như vậy. Vua nói, bây giờ con Kim Cương đã lớn tuổi, bà tính sao, có gả chồng cho nó không? Hoàng hậu nói, tâu bệ hạ, tôi nghĩ rất khó, trong triều văn võ bách quan, ai là người lấy nó, nếu họ nhìn thấy nó, họ cũng phải chết khiếp. Vua nói, tôi tính như vậy, bây giờ sẽ tìm cho nó một người dân thường, nhưng phải chồng quý phái và có học thức, bà nghĩ có được không? Vâng, tâu bệ hạ, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Ngày mai, nhà vua gọi quan lại thần vào nói rằng, ta có một chút việc riêng, thanh vào các thôn quê tìm cho ta một người học trò nhà nghèo, chừng 20 tuổi, nhưng phải chồng quý phái mới được. Quan lại thần đáp, dạ, hạ thần xin tuân mạng. Cách ít bữa sau, ông tìm được một thanh niên khôi ngô tuấn tú, ra vẻ bút nghiên kinh sử, và cũng đúng như lời vua dặn. Cậu con nhà quý phái nhưng chỉ một nỗi nghèo. Chàng được thấy vua triệu vào cung, trong dạ mừng thầm và cũng lo thầm, chưa biết các khung thế nào, rồi cùng ông quan này lên đường về kinh. Tới kinh, lại thần nói, anh hãy đến đây để tôi chào tâu vua trước. Dạ, xin đứng đây chờ ngài. Lại thần vào trước sân rồng quỳ xuống tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, theo thánh chỉ hạ thần đã tìm được một người thanh niên hiện đương ở ngoài cổng thành. Nhà vua nói, trẫm cho phép khanh đưa nó vào đây. Lại thần bái tạ, trở ra đưa chàng vào cung. Vua hỏi chàng, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Đáp, kính tâu hoàng thượng, con năm nay 20 tuổi. Học hành thế nào? Dạ, con đương theo học khóa tú tài. Cha mẹ còn sống hay chết? Dạ, cha chết đã lâu, con mẹ già hàng ngày làm mướn cho con đi học. Vua nói, hôm nay kêu ngươi vào đây, vì trẫm có người con gái hình thù xấu xa, trong triều không thể sánh duyên cùng ai được. Nghe biết ngươi tuy nghèo, nhưng dòng hào tộc, vậy ta gả con ta cho, ngươi có ưng thuận không? Dạ, muôn tâu thánh thượng, nhà con có đầy phúc đức, nên nay mới được hoàng thượng ngó tới, thật là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Con xin tuân theo lời ngọc chỉ, không dám trái mạng. Tâu thánh thượng, con gái của thánh thượng tuy xấu, nhưng dầu sao cũng là con của thánh thượng, là khí huyết của thánh thượng sinh ra, thật là phước đức cho con vô cùng vô tận. Hôm nay, nếu thánh thượng có gả con chó cho con, thì con cũng không dám từ chối, nữa là được diễn phúc sánh hàng phò mã. Nhà vua nghe anh nói mỉm cười, rồi định ngài làm lễ đính hôn cho con gái. Ngày lễ này, nhà vua cũng giấu, không cho bá quan và nhân dân biết, chỉ trong hoàng cung làm lễ sơ sơ. Sau cuộc này, nhà vua cho hai vợ chồng chàng rể ở riêng, một tư thất nơi hậu viên 7 lần khóa cửa. Cây cối âm u có vẻ kín đáo. Vua dặn riêng chàng, luôn luôn để vợ trong cung cấm, nếu có đi đâu phải khóa cửa, và một điều ngặt nhất, chớ cho ai ngó thấy, vì lỡ để thiên hạ chê cười. Từ đó, anh học trò nghèo vinh hạnh được nhà vua thu nạp làm phò mã, vinh hoa nhất mực lọc nước phấn chua, thoát khỏi nỗi cơ hàn bần khổ nơi hương thôn hủ tục, được dự với những hàng quan liêu trong triều chính. Chẳng khác gì Đại Long thoát khỏi chốn ao tù ra nơi biển cả, Phượng Hoàng sổ cánh bay bổng chốn mây xanh, gặp thời buổi thanh bình bốn phương an lạc, nơi kinh thành những thú vui dồn dập. Khi ấy, các quan triều và các nhà quý phái kết hội với nhau, hàng tháng có những ngày họp mặt để thưởng thức những thú vui. Ông phò mã này cũng vào một chân. Khi tới hội, ai cũng đem theo vợ, nhưng riêng ông phò mã chỉ đi có một mình, nên một số người tò mò thắc mắc, tự nói với nhau rằng, ông phò mã này kỳ nào cũng đi một mình không thấy cho vợ đi. Một là vợ ông đẹp, hai là vợ ông xấu. Hôm nay chúng ta tìm cách để xem vợ hắn có lý do gì mà không tới hội. Mọi người đều thuận lời bàn ấy. Hôm đó, họ mời ông phò mã uống rượu rất say. Xong cuộc ăn uống, phò mã bị say ngủ bất tỉnh. Họ cởi trộm lấy chìa khóa, rồi sai 5 người tới nhà xem cô vợ của ông ra sao. Giữa lúc phò mã đi dự hội, cô Kim Cương một mình ngồi trong nhà, thơ thẩn buồn bực tự than rằng, không biết kiếp trước ta tạo tội gì, kiếp này bị thân hình xấu ác, suốt tháng quanh năm dù cha giam giữ trong nhà kính, không nhìn ngó thấy bóng mặt trời, mặt trăng, cho đến một ai. Là thân người không khác chi loài chim lòng cá chậu, thật là khổ quá, không biết bày tỏ cùng ai. Cô lại nghĩ như vậy. Hiện nay Đức Phật ra đời cứu giúp quần sinh muôn loại, rất nhiều người được hàm ân thoát khổ, ta cũng không được tới nơi Ngài mà chiêm ngưỡng để cầu Ngài cứu khổ ban vui. Nói rồi, cô lấy hương đốt, hướng về núi Linh Sơn, nơi Đức Phật ngự, một mình chí thành đảnh lễ khấn rằng, kính lại Đức Thế Tôn, mở lượng từ bi thương xót đến con, tới đây để con được cúng dường và giáo hóa cho con. Vì lòng thành kính thiết tha cầu nguyện của cô, nên Đức Phật dùng thần túc thiện bay đến chỗ cô ở. Đầu tiên, Ngài cho cô nhìn thấy tóc của Ngài xanh, nhỏ, mềm, có ánh quang minh. Cô quỳ xuống, lễ lại vui mừng. Nên bộ tóc đuôi ngựa của cô tự nhiên biến thành tóc xanh nhỏ mướt. Lần thứ hai, Ngài cho cô nhìn thấy dung nhan như dần mặt trăng đêm rằm, tươi đẹp siêu phàm. Thấy thế cô vui mừng, một lòng tha thiết kính lễ. Vì thế, bộ diện sầu xì của cô đã biến thành cô gái tiên Nga, mắt sáng tựa sao, mồm tươi hoa nở. Lần thứ ba, Ngài hiện toàn thân cho cô chiêm ngưỡng. Thân tướng của Ngài như quả núi vàng, làm sáng rực cả căn nhà của cô. Cô sung sướng quá, lễ kính dưới chân, ăn năn hối lỗi. Vì thế, nên những tướng xấu da thô được tiêu tan, thân cô tự nhiên đoan chính, tươi đẹp siêu nhân. Tới đây, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho cô nghe, những điều kiêu nạn sân si nên bỏ, lòng từ bi khiêm nhượng nên tu. Cô nghe lời giáo hóa, như người được uống nước cam lồ, vội vàng thụp lại, xin thọ giáo. Cũng do lòng thành phát khởi, nên những nghiệp ác của cô đã tạo từ đời quá khứ được tiêu tan. Ngay giờ phút ấy, tự nhiên trí óc sáng tỏ, chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đức Phật nhận thấy cô đã thoát nghiệp và chứng quả, nên Ngài ẩn mình biến về Linh Sơn. Đoạn này nói đến 5 người, vừa lúc Đức Phật ra về thì họ mở cửa bước vào, nhìn thấy cô họ thưa rằng, thưa cô, xin lỗi cô, có phải cô là vợ phò mã không? Thưa phải, các ông tới đây có việc gì? Thưa, chúng tôi tới đây có chút việc tư, muốn gặp phò mã. Hôm nay phò mã đi chơi. 5 người xin cáo lui, ra đường. Họ cùng nói với nhau rằng, quả nhiên vợ anh ấy đẹp nên anh ấy không mang đi đấy thôi. Trở về, họ trả lại chìa khóa cho phò mã. Sau đó, phò mã tỉnh rượu về nhà, nhìn không thấy vợ, chỉ thấy cô gái đẹp. Ông hỏi, xin lỗi, cô tới đây có việc gì? Thưa ông, tôi là bạn của Kim Cương đây. Thưa, Kim Cương đi đâu cô biết không ạ? Cô cười phì thưa rằng, đố anh tìm thấy Kim Cương đấy. Phò mã còn đương quan mang, cô nói tiếp, em chính là Kim Cương, không phải ai đâu. Anh đừng có lạ, hôm nay em buồn vì sự xấu xa của em, nên em đốt hương cầu nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ tâm cứu tế. Ngày tới đây em được lễ kính, nên những tội ác nhiều đời của em được tiêu tan, biến thân gái xấu, đổi thành đẹp, nên anh không nhận được. Bây giờ anh đến Tâu Phụ Vương và Mẫu Hậu để em lên ý kiến. Phò mã vui vẻ quá, biết đích là vợ mình, dội lên dương cung tâu vua rằng, Tông Phụ Dương, Kim Cương muốn lên ý kiến Phụ Dương. Đáp, thôi, ta bận việc nên anh cẩn thận, chớ cho nó đi đâu để khi nào ta đến thăm. Phò mã tâu, Tông Phụ Dương, Kim Cương hôm nay được nhờ công đức Phật biến thân gái xấu đổi thành đoan chính tươi đẹp, giờ đây phụ dương có nhìn cũng không nhận được. Vua nói, thế à, quả như vậy thì anh về mau đem nó lại đây ta xem. Phò mã tức tưởi về đem vợ lên ý kiến vua và hoàng hậu. Nhìn thấy kim cương tươi đẹp khác xưa, trong tâm vui vẻ nói. Nam mô Phật, Đức Phật xuất thế làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Con ta hôm nay được Ngài giải thoát tội lỗi, lại được đổi xấu thành đẹp, thật là phúc đức vô lượng, biết lấy gì đền đáp được Ngài. Sớm ngày mai, nhà vua sửa soạn lễ vật, rồi cùng đi yến kiến Phật. Tới nơi mọi người đều lễ Phật, rồi lui về một bên. Vua Ba Tư Nặc bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, chẳng hay con gái của con đời quá khứ làm phước gì, nay được sinh vào nhà tôn quý, và không rõ tạo tội gì, phải chịu thân gái xấu, da tóc thô kịch, hình như súc sinh. Kính xin Ngài chỉ bảo cho chúng con được biết nguyên do. Phật nói, ông muốn biết tội căn và phước báo của kim cương, tôi sẽ nói ông hay. Người ta ở trên đời đẹp tốt hay xấu xa cũng do nghiệp hành đời trước, tội hay phước cũng do báo ứng của trần thế. Thời quá khứ đã lâu lắm. Bây giờ có một nước lớn tên là Ba La Nại. Nước ấy có ông trưởng giả giàu có vô chừng. Ông biết tôn kính ngôi Tam Bảo và cúng dường chư tăng. Ông phát nguyện xin suốt đời cúng dường một vị Bích Chi Phật. Vị ấy thân thể thô kịch, hình dáng nhem nhuốc xấu xa. Ông có cô con gái còn nhỏ tuổi. Khi thấy vị Bích Chi Phật lại nhà thì sinh lòng khinh mạng, rồi nói, ông này thân thể thô kịch xấu xa, da dẻ sần sùi, ghê tởm lắm như vậy. Song Ngài vẫn đàm thinh và thường thường đến để nhận các món cúng dường của ông trưởng giả. Vị Bích Chi Phật khi sắp tịch diệt vào Niết Bàn, muốn để những người tin theo ngôi Tam Bảo phát khởi lòng tu cho bền chắc, cho tinh tiến, nên Ngài bay lên hư không để hiện các phép thần thông. Trên mình Ngài phun ra lửa, dưới phun ra nước, đầy cả hư không, rồi hiện lên đông, lặng bên tây, hiện bên nam, lặng bên bắc, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đi, hoặc đứng trên hư không, khiến cho cả nhà ông trưởng giả coi thấy phép thần biến, rồi từ trên hư không bước xuống đi vào nhà ông trưởng giả. Ông rất vui mừng và thận trọng kính mến. Người con gái nhỏ lúc đó tự biết mình có tội nói xấu Ngài, kiếp sau quyết bị quả báo, sợ hãi ăn năn, tới trước chắp tay quỳ thẳng thưa với Ngài rằng, muôn xin tôn giả tha thứ, trước đây con không biết Ngài là bậc thánh, đem lòng khinh mạt, ác tâm nói xấu, tội con quá nặng, kính xin tôn giả xá tội và chớ để tâm. Vị Bích Chi Phật cũng thể lòng từ bi cho cô sám hối. Đại chương nên biết, người con gái ấy nay là Kim Cương, con của ông, lúc đó ác tâm chê dèm bậc thánh nhân, cho nên từ kiếp ấy đến nay, sinh vào thế giới nào cũng phải chịu thân hình xấu ác. Vì biết hối lỗi, nên nay mới được đoan chánh tốt tươi, anh tài vượt chúng, cũng do sự cúng dường vị Bích Chi Phật, nên đời đời được sinh vào nhà tôn quý, hưởng sự giàu sang sung sướng, và cũng do nhân duyên này mà được giải thoát như thế đó. Đại chương, tất cả chúng sanh phải nên gìn giữ thân, miệng, ý cho cẩn thận, chớ nên càn dỡ, kinh người, chê bai mắng chửi, sao chịu quả báo đau khổ, khó mà thoát khỏi. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc và quần thần cùng tất cả đại chúng, nghe Phật nói căn do quả báo của kim cương như vậy, ai nấy đều sợ hãi và phát tâm tinh kính, tự cảm thấy trước Phật, nhân sự tính tâm, nên có người chứng sơ quả cho đến tứ quả, cũng có người phát tâm bình đẳng vô thượng, và cũng có người trụ ngôi bất thoái. Ai nấy đều khát ngưỡng lời giáo hóa của Phật, vui vẻ tuân theo, cúi đầu tạ lễ lui ra.